Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Mở đầu chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc cuốn sách tự truyện của cố mục sư Nguyễn Văn Bản, Sống bởi đức tin.
Lời tựa của người viết. Tôi đã khởi đầu viết về cuộc đời hầu việc Chúa của mình từ lâu, viết như một nhu cầu của đức tin và lòng cảm tạ đối với Đức Chúa Trời, cũng để nhắc nhở mình và con cháu những sự việc, những kinh nghiệm không thể quên được về ơn huệ và lòng thành tín của Đức Chúa Trời cho tôi, cho gia đình và hội thánh trong hơn 40 năm chức vụ, trong đó 17 năm ở miền Bắc, 24 năm ở miền Nam, trải qua 10 giáo sở khác nhau. Thứ nhất, Hội Thánh Cao Bằng và nước 2 năm 1937-1938. Thứ hai, Hội Thánh Hà Nam, Phủ Lý và Hoàn Dương 1938-1940. Thứ ba, Hội Thánh Hoành Nhị 1941-1943. Thứ tư, Hội Thánh Thượng Trang, Kiến An 1944-1948. Thứ năm, Phòng Đọc Sách Hội Thánh Hà Nội 1948-1950. Thứ sáu, Hội Thánh Nam Định 1950-1954. Thứ bảy, mở Hội Thánh mới ở Trung Mỹ Tây, Hóc Môn 1955-1956. Thứ tám, mở Hội Thánh mới ở Tân Hiệp, Rạch Giá 1956-1958. Thứ chín, Hội Thánh Long Thành, Biên Hòa 1958-1973. Thứ mười, Hội Thánh Lái Thiêu, Bình Dương 1973-1974. Nghỉ bệnh từ 1974, nghỉ hưu từ tháng Giêng 1978. Kết quả của những lao nhọc buồn vui trong suốt hơn 40 năm này xem ra rất nhỏ bé, vì chỉ ảnh hưởng đến gia đình và một số cá nhân cũng như tập thể tín hữu ít oi. Nhưng đối với tôi, đó là những việc phi thường đã khắc sâu trong lòng tôi, dấu ấn về quyền năng, tình yêu, sự chăm sóc và sự thành tín của Cha Thiên Thượng. Nhiều biến cố không thể quên trong đời sống đức tin của gia đình thường được nhà tôi lúc sinh tiền kể lại cho các con nghe. Còn tôi thì từ những ngày hưu hạ và sau khi nhà tôi về nước Chúa vào tháng 10 năm 1980, tôi thường ôn lại với các con, các cháu trong những dịp kỷ niệm của gia đình. Bây giờ tôi ghi lại một số điều ấy lên giấy để góp thêm một lời chứng về sự chăm sóc vô cùng nhân hậu và sự thành tín lạ lùng của Đức Chúa Trời đối với một tôi tớ hèn mọn của Ngài. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11, 1988, Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Bản. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi Thiên 103 câu 1 và 2. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu của tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Thi Thiên 91 câu 2. Dầu đến tuổi già bạc, họ còn xanh bông trái, được thành mậu và xanh tươi. Thi Thiên 92 câu 14. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 7 và 8. Mục lục gồm có lời tựa của người viết, lời tựa của người xuất bản. Chương 1, thời niên thiếu. Chương 2, gặp Chúa. Chương 3, sống bởi đức tin. Chương 4, những năm chuẩn bị. Chương 5, vào trường Kinh Thánh Turan. Chương 6, giai ngẫu tự Thiên Thành. Chương 7, đi Cao Bằng. Chương 8, đi Phủ Lý. Chương 9, về trường. Chương 10, đi Hoành Nhị. Chương 11, một năm học gian nan. Chương 12, nạn đói năm Ất Dậu. Chương 13, chạy loạn. Chương 14, đi Nam Định. Chương 15, vào Nam. Chương 16, mở hội thánh Trung Mỹ Tây. Chương 17, mở hội thánh Cái Sắn, Tân Hiệp. Chương 18, hội thánh Long Thành. Chương 19, đến hội thánh Lái Thiêu. Chương 20, nghỉ hưu. Chương 21, tạm biệt. Lời bạc, phụ lục A, tang lễ của mục sư Nguyễn Văn Bảng. Phụ lục B, hai bài thơ tưởng nhớ. Lời tựa của người xuất bản. Sau khi mẹ tôi về với Chúa vào tháng 10 năm 1980, ba tôi ở một mình trong căn nhà ở đường Trần Phú, quận 5. Gia đình anh chị Thanh và em Định đã đi di tản từ 1975. Gia đình anh chị Tường đi năm 1979, còn lại ba và gia đình mấy anh em. Hàng ngày, sau khi đưa nhà tôi ra chợ, tôi đến thăm ba. Em Dung thường đến vào buổi chiều sau khi đi làm về, còn anh Bằng thì ghé thăm những ngày thuận tiện. Ông cụ sống một mình nhưng rất bình an, vì ông vẫn giữ liên lạc mật thiết với các tôi tớ Chúa và các hội thánh trong thành phố, nhất là những hội thánh gần nhà. Từ bao nhiêu năm, ba tôi có cuộc sống rất thanh đạm, mực thước, điều độ. Vì vậy, tuy mẹ tôi qua đời, ông vẫn giữ được nếp sống an bình và quân bằng. Vào khoảng cuối thập niên 80, ông đưa cho tôi 4 cuốn tập chép tay, bên trong viết kín chữ bằng đủ các màu mực tím, xanh. Tôi đã từng thấy những cuốn tập này trên bản viết của ông từ khá lâu. Ông đưa tôi nhờ đánh máy làm nhiều bản cho gia đình các con, mỗi gia đình một bản để lưu lại cho các cháu câu chuyện cuộc đời hầu việc Chúa của ông. Tôi đem về, nhà tôi đọc xong bảo rằng mình phải in ra mới được. Trong nhiều tháng, tôi vừa đọc vừa chỉnh sửa cho nhà tôi đánh máy. Đó là lần in đầu tiên, chỉ có vài mươi bản cho gia đình và một số bản hữu trước khi ba tôi lên đường đoàn tụ với các con ở Hoa Kỳ vào năm 1990. Lần in năm 1992 cũng chỉ có khoảng 300 bản. Tuy có thêm một số hình ảnh, nhưng vẫn còn ở dạng photocopy thô sơ và đóng bằng khoe nhựa chỉ để tặng bạn hữu và các tôi tớ Chúa trong giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Từ đó đến nay đã 18 năm trôi qua, một đôi lần có người hỏi thăm về tập tự truyện này và gợi ý nên tái bản. Thật ra, ngay sau khi ba tôi về nước Chúa năm 2002, tôi đã nói với gia đình là sẽ cho in lại cuốn Sống Bởi Đức Tin. Nhưng rồi có những biến cố xảy ra trong chức vụ, giữa bao nhiêu áp lực của công việc, ý định tái bản đã bị đình hoãn cho đến bây giờ. Cách đây mấy hôm, được biết Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Tổng Liên hội miền Nam đang tiến hành gom góp các tư liệu về lịch sử hội thánh, các hồi ký, các hoạt động của hội thánh trong 100 năm qua. Trong mục tiêu đó, Ủy ban muốn xin được xuất bản tập tự truyện này để con dân Chúa có cơ hội nhìn lại và tạ ơn Chúa về những cuộc đời đã tận hiến cho Chúa và về những công việc cụ thể của Đức Chúa Trời đã làm trong 100 năm qua trên quê hương chúng ta. Trung tuần tháng 10 năm 2007, tôi về Việt Nam ghé thăm một số các hội thánh miền Bắc. Có những tên thật thân quen tôi từng nghe ba mẹ tôi nhắc đến từ những năm thơ ấu: Hải Phòng, Hoành Nhị, Khả Cảnh, Thái Bình, Thượng Trang, Kiến An. Tất cả đều đổi thay. Hầu hết các hội thánh đều đã xây nhà thờ mới khang trang, rộng lớn hơn, trừ nhà thờ Thái Bình bị phá dỡ, san bằng để mở rộng đường, không còn dấu vết gì. Tuy nhiên, vẫn còn một nhóm tín hữu trung tín nhóm lại ở nhà riêng, họ vẫn giữ được một ít hình ảnh và tài liệu về Hội Thánh Thái Bình ngày trước. Hy vọng trong tương lai có thể xin lập lại nhà Chúa tại đây. Mong ước của gia đình chúng tôi là tập tự truyện này sẽ giúp các độc giả là tôi con Chúa có thêm hình ảnh minh giải lời dạy của Chúa Giê-xu về cuộc đời vác thập tự giá theo Chúa, mang ách của Chúa và chọn đi đường hẹp để cuối cùng được thực sự an nghỉ ngay cả trong những quãng đường chông gai hơn hết. California vào hè năm 2010, Mục sư Nguyễn Đăng Minh. Chương 1: Thời niên thiếu. Tôi ra đời ngày 16 tháng 7 năm 1910 và sống những năm niên thiếu ở một làng quê nhỏ, làng Tự Nhiên thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nằm bên mé sông Hồng cách Hà Nội 20 cây số ngàn về phía đông nam. Làng Tự Nhiên là một bãi đất bồi tự nhiên nổi lên không biết từ bao giờ. Hàng năm vào mùa nước lũ, sông Hồng tràn lên bãi, để lại một lớp phù sa màu mỡ, hấp dẫn một số nông dân đến sinh cơ lập nghiệp, đời con tiếp nối đời cha. Đất bồi không kịp với đà gia tăng dân số, khiến cuộc sống dần dần trở nên khó khăn, khi từng mảnh ruộng, miếng vườn cứ phải chia ra, manh mún hơn. Hai cụ thân sinh tôi có 7 người con, 4 trai, 3 gái, tôi là con trưởng. Cũng như phần lớn nông dân Việt Nam, hai cụ chịu ảnh hưởng khá sâu đậm của Nho giáo và Phật giáo. Năm 1916, khi tôi vừa 6 tuổi, cụ thân sinh cho tôi đi học chữ Nho với một thầy đồ đến dạy tại làng. Sau hơn 6 năm bút nghiên đèn sách, thấy chẳng tới đâu. Hơn nữa, vào thời gian này, bà nội tôi mất, lại có thêm mấy anh em ra đời, cuộc sống kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, Hội Truyền bá Quốc ngữ đến mở lớp tại làng. Tôi bỏ học chữ Nho để học Quốc ngữ. Sáng đi học, trưa về phải phụ giúp cha mẹ lo cho các em còn nhỏ. Gánh nước, nấu cơm, rồi đi chăn bò. Tối về phải giã gạo, nấu cám, giã bèo, nuôi heo. Hàng ngày, cả nhà vất vả thức khuya dậy sớm. Và suốt năm, chân lấm tay bùn mà vẫn cứ thiếu trước, hụt sau. Thêm vào đó, với chế độ xã thôn, cổ hủ, cuộc sống người dân quê miền Bắc bị trói buộc với việc họ, việc làng, với ngày rỗ, ngày Tết, với sưu cao, thuế nặng, nên càng ngày càng cùng kiệt, sơ xác. Tất cả trăm thứ chỉ biết trông cậy vào mấy xào ruộng, vào mảnh vườn, vào sức khỏe để làm chỉ để có ăn mà không đủ, lấy áo rách, vá áo rách mà cũng không xong. Cái cảnh nghèo của gia đình tôi, nếu ai chưa trải qua thì không thể nào hiểu được. Nhà có cây xoan, chặt xuống phải chẻ, bó để dành gánh đi bán vào ngày phiên chợ. Ngay cả những phương tiện tối thiểu cho sinh hoạt hàng ngày như diêm quẹt, dầu đèn cũng là những thứ xa xỉ. Đến bữa nấu cơm, phải lấy một bó rơm chạy đến tận đầu làng xin lửa. Cả nhà không ai có đến 2 bộ quần áo lành. Bình thường đã thế, huống chi là đến những năm có thiên tai lũ lụt thì tình cảnh còn khốn đốn đến đâu. Vào cuối thập niên 20, vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, thêm vào cảnh mất mùa vì mưa lũ, làng xã hoang tàn, nhiều người phải bỏ xứ đi tha phương cầu thực. Là con lớn, không thể ngồi nhìn cảnh bế tắc của gia đình, nên tôi đã quyết định ra đi khi chưa đầy 16 tuổi, để cứu lấy mình và cũng bớt cho gia đình một miệng ăn. Tôi ra Hà Nội, may mắn được người anh họ đưa vào làm cho một hiệu bánh kẹo, để gói kẹo, gói trà, bán hàng. Tiền công thật ít, nhưng dù sao tôi cũng thấy đỡ cơ cực hơn cuộc sống ở ruộng đồng làng Tự Nhiên. Được 2 năm, tôi thấy rồi tương lai cũng chẳng đi đến đâu. Nếu tiếp tục, tôi sẽ cứ mãi mãi là người làm công, trong khi tôi muốn có một nghề nghiệp vững chắc hơn. Dịp may đã đến, khi có người giới thiệu cho tôi vào làm ở một hãng thầu xây cất, tôi xin nghỉ việc ở hiệu bánh kẹo để làm việc tại đây. Người ta cho biết nếu chịu khó, tôi có thể có một nghề tốt và thành một thợ giỏi. Công việc của tôi là pha chế sơn màu, đóng hộp và làm sơn mài. Năm 1930, hãng đưa tôi vào làm ở Huế trong công tác tu bổ nội điện và an định cung. Đến năm 1933, công việc hoàn tất, tôi trở về Hà Nội. Họ lại giới thiệu tôi đi Hải Phòng làm cho một hãng đóng và ráp xe cao su, xe kéo. Đây là một hãng nhỏ, có tất cả 12 người thợ, làm đủ các công đoạn, đóng, ráp xe kéo. Trong xưởng có đủ thợ rèn, thợ máy, thợ mộc, thợ làm vỏ ruột xe, và tôi là thợ sơn, pha chế sơn và sơn xe. Từ khi rời gia đình ở tuổi thiếu niên, tôi đã lao vào cuộc đời với tất cả lòng mê say của tuổi trẻ. Cũng như nhiều thanh niên phải sớm tự lập, tôi đã sống với bạn bè, đua đòi và tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Những phút vui thật ngắn ngủi, vì tiếp nối theo đó là những chuỗi ngày dài, trống rỗng, chán nản khi tôi nghĩ đến gia đình và 7 em dại vẫn còn vất vả ở quê nghèo. Thân mình tuổi đã 23 mà cuộc sống cũng như tương lai còn đầy bất trắc. Suốt 6 năm tha phương cầu thực, vào đến tận chốn đế đô, biết được nhiều điều, kết thân nhiều bè bạn, nhưng rồi vẫn chỉ có 2 bàn tay trắng. Có lúc tôi muốn trở về làng quê thăm cha, thăm mẹ, nhưng biết lấy gì mà về. Về rồi có gì mà giúp, hay chỉ thêm gánh nặng cho gia đình, thêm thất vọng cho cha mẹ. Cuộc đời tôi như một câu đố chưa có lời giải đáp. Chương 2: Gặp Chúa. Trong những năm làm cho hãng đóng xe kéo ở Hải Phòng, chiều chiều sau khi cơm nước xong, tôi thường tản bộ ra vườn hoa ở phố Cầu Đất, ngồi chơi hóng mát trên các băng ghế đá, nhìn đám trẻ nô đùa quẩn quanh cha mẹ thật vui tươi, thật hạnh phúc. Tôi chạnh nhớ đến gia đình, đến cuộc sống tối tăm cơ cực ở quê nhà, rồi ngẫm đến thân mình cô đơn trơ trọi trong một thành phố lạ. Cuộc sống tôi rồi sẽ cứ tiếp tục như thế này cho đến bao giờ? Nhìn về tương lai vô định, tôi thấy lòng trùng xuống. Lác đác đâu đây có những chiếc lá vàng quay cuồng trong gió. Ở cuối chân trời còn ửng nắng chiều, một đám mây bồng bềnh lãng đãng trôi đi. Thiên nhiên dường như cũng đang phụ họa với tâm hồn tôi, diễn đạt giúp tôi chính tâm trạng mình. Một chiếc lá phất phơ trong gió, hay một áng mây trôi về nơi vô định. Trời sụp tối, thành phố đã lên đèn, tôi lững thững trở về mà lòng rỗng không. Đi ngang qua nhà thờ Tin Lành, tôi nghe có tiếng đàn phong cầm vọng ra. Tôi đang tò mò nhìn vào thì đã có một người đon đả ra mời vào nhà thờ nghe giảng. Tôi nhận lời ngay, vì trong tâm trạng đó, ai rủ tôi đi đâu chắc tôi cũng sẽ nhận lời, cốt sao có thể lấp đầy khoảng trống vắng mênh mông trong lòng. Ngồi trong ghế nhà thờ, tôi chăm chú theo dõi tất cả diễn tiến buổi nhóm. Người ta cầu nguyện, hát thánh ca, rồi ông mục sư lên giảng. Câu kinh thánh tôi nghe tối hôm đó là Matthew đoạn 11 câu 28: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Những lời này đánh mạnh vào tâm hồn tôi, một tâm hồn mệt mỏi rã rời. Ông mục sư đã nói đến nhiều thứ gánh nặng áo cơm, gánh nặng sự nghiệp, gánh nặng gia đình. Nhưng còn có một gánh nặng ghê gớm nhất mà nhân loại không thể nào trút bỏ được, đó là gánh nặng tội lỗi. Gánh nặng này theo thời gian, theo tuổi tác, cứ ngày càng chồng chất nặng nề thêm. Ông bảo rằng chỉ có một cách duy nhất trút bỏ gánh nặng đeo đẳng này là đến với Chúa Giê-xu, đấng đã mang hình phạt tội lỗi thay cho nhân loại khi Ngài chịu đóng đinh chết trên cây thập tự. Tối hôm đó, từ trong ngôi nhà thờ Tin Lành đường Cầu Đất đi ra, tôi nhớ mãi câu kinh thánh được nhắc đi nhắc lại: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, hãy đến cùng ta. Về nhà trọ, tôi thao thức cả đêm, lời giảng tôi nghe hồi tối cứ vang vẳng bên tai: hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi, gánh nặng, hãy đến. Cả ngày hôm sau, trong những lúc làm việc, bên tiếng búa, tiếng cưa ầm ĩ, tôi vẫn nghe vang lên trong lòng lời giảng đêm hôm trước và hình ảnh ngôi nhà thờ Tin Lành dường như lúc nào cũng ở trước mắt. Tôi trông cho mau đến tối Chủ nhật để đi nghe giảng nữa. Đây cũng chính là buổi tối tôi quyết định tin nhận Chúa, và người cầu nguyện cho tôi là mục sư Huỳnh Kim Luyện. Những ngày sau đó, tôi đã kinh nghiệm được sự biến đổi sâu xa của tâm hồn. Tôi lui tới nhà thờ thường xuyên, không bỏ qua một buổi nhóm nào. Ngôi nhà thờ đường Cầu Đất mà trước đó chiều nào tôi cũng đi ngang qua một cách thản nhiên, thì bây giờ bỗng có một sức thu hút kỳ lạ. Tôi không còn cảm thấy trơ trọi trong cái thành phố xa lạ này nữa, vì dù sống xa gia đình, nhưng dường như Chúa đã dự bị cho tôi một mái nhà ấm áp giữa vòng các anh chị em trong đức tin. Tôi bắt đầu học giáo lý và khởi sự làm chứng đạo trong sở làm. Người ta chế giễu, nhạo cười, nhưng viên đốc công là người có lòng muốn nghe đạo đã rảy la họ: mấy người không có tai để nghe điều phải. Được dịp, tôi cứ tiếp tục nói những gì mới biết về Chúa Giêsu, về gánh nặng tội lỗi và về sự cứu rỗi. Tôi không bỏ phí một chút thì giờ nào. Sau giờ nghỉ việc là đến phòng đọc sách của nhà giảng mượn sách đọc. Tôi thích nhất là quyển tranh Minh Tâm. Đọc được điều gì, tôi nói lại với anh em trong sở làm. Họ chú ý nghe hơn và cũng thường tranh luận về các vấn đề đức tin, cứu rỗi. Người chú ý nhất vẫn là ông đốc công. Tôi mời ông Chủ nhật đi nghe giảng. Ông đã nhận lời và sau 2 tuần thì cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Mấy tuần sau, có thêm 2 người nữa bằng lòng tin Chúa. Thế là trong sở tôi làm đã có tất cả 4 người trở thành cơ đốc nhân. Một luồng gió mới thổi vào nơi này. Các anh em tin nhận Chúa tự nguyện bỏ cờ bạc, bỏ rượu chè, bỏ hút thuốc. Ông mục sư Luyện thường xuyên ghé thăm chúng tôi, giúp tôi càng thêm vững vàng trong niềm tin mới. Tôi dành cả ngày Chủ nhật hàng tuần để thờ phượng Chúa sáng và tối. Tối thứ tư là giờ hiệp nguyện của hội thánh, còn tối thứ năm là buổi truyền giảng Tin Lành. Bao nhiêu gánh nặng, buồn lo trong cuộc sống đều tan biến. Sau 3 tháng học giáo lý căn bản để chịu báp tem, tôi gia nhập ban chứng đạo, sốt sắng làm chứng cho Chúa. Và các buổi chiều Chủ nhật, tôi ra phố vào từng nhà để nói về sự cứu rỗi và bán sách Tin Lành, ấn phẩm của Thánh Thơ Công Hội. Tôi được đặc biệt khích lệ bởi câu kinh thánh trong Roma đoạn 1 câu 16-17: thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vì trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Ngày 23 tháng 12 năm 1933, có 12 người nhận lễ báp tem tại Hội Thánh Tin Lành đường Cầu Đất, trong đó có 4 người ở sở tôi làm. Đây là một ngày phước hạnh không quên được trong đời sống, là sinh nhật thuộc linh của tôi, và từ đó đời tôi bước sang một ngã rẽ quan trọng.
Nghe từ xa thật xa tiếng kêu, còn giờ đây mau đến. Lòng này vẫn như đang ngờ, còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng cha êm dịu bên con đây. Nguyện Ngài đến trong tâm con, trong giờ đây cha ơi. Lạy cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ôi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con trọn đời. Xa tiếng kêu còn giờ đây mau đến, lòng này vẫn như đang ngờ con thật xa Chúa ơi. Con từ lâu thật nghe tiếng Cha êm dịu bên con đây, nguyện Ngài đến trong tâm con trong giờ đây Chúa ơi. Lạy Cha ôi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ôi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con. Cha ôi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ôi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con.